Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có Tin tôn giáo, Thời sự, Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Diễn đàn tự do, Căn cước người Kitô và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Sơ lược vài hàng tin chính. Đức Thánh Cha kêu gọi thế giới tỏ tình liên đới với các nạn nhân trọng đất tại Trung Quốc. Hội đồng giám mục Ấn Độ lên án vụ nổ bom tại Jaipur. Liên đoàn Phụ nữ Công giáo Phi Luật Tân bảo trợ các chúng sinh. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi thế giới tỏ tình liên đới với các nạn nhân động đất tại Trung Quốc. Vào cuối buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài đang nghĩ tới các nạn nhân động đất tại tỉnh Sushan và các tỉnh lân cận. Ngài kêu gọi các tín hữu Kitô hãy hiệp ý với Ngài để cầu nguyện cho những người đã thiệt mạng trong trận động đất, cũng như những người còn sống sót và thân nhân của họ. Được biết, trong những thiệt hại do trận động đất hôm 12 tháng 5 vừa qua, có một chủng viện có từ hàng trăm năm nay đã bị phá hủy hoàn toàn. Chủng viện có tên là Truyền Tin, nằm ở phía nam tỉnh Wenchung, chỉ cách trung tâm động đất khoảng 45 cây số. Ngoài những hư hại do những cuộc động đất trước đây, chủng viện này cũng đã từng bị các vệ binh đỏ đập phá trong thời cách mạng văn hóa. Năm 2004, giáo phận Shen Chu đã xin phép trùng tu chủng viện và cho sở giáo xứ Beilu dự định biến chủng viện thành một trung tâm công giáo quan trọng. Trận động đất vừa qua được xem là một trong những trận động đất mạnh nhất kể từ sau cuộc động đất tại tỉnh Tăng San hồi năm 1976. Theo các số liệu của nhà nước Trung Quốc, đã có khoảng 15.000 người thiệt mạng, hàng chục ngàn người đang nằm dưới đống gạch vụn. Trận động đất đã diễn ra đúng 88 ngày trước khi Thế vận hội Bắc Kinh khai mạc vào ngày 8 tháng 8 năm 2008. Trở lại với buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, đề tài của bài huấn đức của Đức Thánh Cha tập trung vào giáo huấn và gương sáng của một nhà thần học thuộc thế kỷ thứ 6 là ông Gyanichi Ariopagita. Nhà thần học này đã có công thanh tẩy tư tưởng Hy Lạp và đưa vào tương quan với Tin Mừng. Các tư tưởng của ông Gyanichi ảnh hưởng rất lớn cho nền thần học thời Trung Cổ và trên toàn nền thần học thần bí của Đông Phương và Tây Phương. Nó được tái khám phá ra trong thế kỷ thứ 13, đặc biệt với Thánh Bonaventura, rồi Thánh Francisco Assisi. Cả hai vị này đều khẳng định điều đã được ông Gyanichi tâm đắc. Tình yêu thấy rõ hơn lý trí. Nơi đầu có ánh sáng của tình yêu thì không còn bóng tối của lý trí. Tình yêu trông thấy, tình yêu là con mắt. Và kinh nghiệm trao ban cho chúng ta nhiều điều hơn là sự suy tư. Đức Thánh Cha nêu bật tư tưởng của ông Gyanichi Ariopagita như sau. Ngày nay, tư tưởng của Gyanichi là một biến cố thời sự mới. Ông nói như một người trung gian trong cuộc đối thoại tân tiến giữa Kitô giáo và các nền thần học thần bí của Á Châu. Đặc điểm của các nền thần học này là xác tín rằng không thể nói về Thiên Chúa là ai, mà chỉ có thể nói về người trong các hình thái tiêu cực mà thôi. Chỉ có thể nói về Thiên Chúa bằng cái không, và chỉ khi bước vào trong kinh nghiệm của cái không này, chúng ta mới đạt tới Thiên Chúa. Tin Ấn Độ. Hội đồng giám mục Ấn Độ lên án vụ nổ bom tại Jaipur, bang Rajasthan, sát hại nhất là 80 người và gây thương tích cho nhiều người. Trong một tuyên ngôn mới được công bố, Đức Hồng Y Vakke Vitayathin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ, đã chia buồn với gia đình các nạn nhân và cho biết sẽ gửi các tổ y tế của giáo hội đến giúp đỡ các nạn nhân. Đã có 7 chiếc bom nổ liên tục trong 12 phút đồng hồ gần đài tưởng niệm của thủ đô bang Rajasthan. Cho tới nay, chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Nhưng cảnh sát địa phương khẳng định rằng đây là một vụ khủng bố. Phương pháp được sử dụng khiến cho người ta nghĩ tới nhóm Hồi giáo cực đoan có tên là Laskar-e-Taiba, được huấn luyện tại Afghanistan và hiện nay đang trú ẩn tại Pakistan. Tổ chức khủng bố này có liên hệ chặt chẽ với phong trào Taliban và tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Mục tiêu mà tổ chức này luôn đeo đuổi là tẩy chay một cuộc đàm phán về vấn đề Kashmir. Chính phủ Pakistan đã có phản ứng tức khắc. Thủ tướng Syed Yusuf Raza Rioni đã lên án về hành động khủng bố và nhấn mạnh rằng nước ông cương quyết cùng với cộng đồng thế giới chống lại mọi cuộc khủng bố. Hôm thứ Ba vừa qua, Đức Hồng Y chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ nhắc lại việc thế giới cử hành lễ Đức Mẹ Fatima. Ngài cầu xin Đức Mẹ mang lại niềm an ủi cho các nạn nhân. Ngài cũng xin mọi người cầu nguyện cho những kẻ khủng bố, xin ánh sáng của sự thật soi sáng họ để họ thấy được tội ác trong hành động của mình. Tin Manila, Phi Luật Tân. Liên đoàn Phụ nữ Công giáo Phi Luật Tân quyết định bảo trợ cho 2.200 chúng sinh trên toàn nước Phi. Trong đại hội diễn ra 2 năm một lần tại thủ đô Manila, Liên đoàn Phụ nữ Công giáo Phi giải thích rằng Liên đoàn quyết định bảo trợ các chúng sinh là vì giáo hội cần có nhiều linh mục hơn để cử hành thánh lễ. Chủ tịch của Liên đoàn, bà Josephine Caviola, nói với hãng tin Công giáo Asia News như sau: chúng tôi cần có các tân linh mục, bởi vì họ thực sự cần cho đời sống của giáo hội, và đây chính là lý do khiến chúng tôi quyết định bảo trợ cho 2.200 chúng sinh về phương diện tinh thần lẫn vật chất. Nếu chúng tôi không lo cho họ, thì ai sẽ lo cho chúng tôi? Liên đoàn Phụ nữ Công giáo Phi Luật Tân hiện có khoảng 250.000 thành viên trên toàn quốc. Trong đại hội của Liên đoàn, Đức cha Ongen Lakdamo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân, kêu gọi các thành viên của Liên đoàn tiếp tục thi hành sứ mệnh của họ trong giáo hội Phi. Chính phủ Phi cũng ca ngợi các nỗ lực của Liên đoàn Phụ nữ Công giáo Phi. Tổng thống Phi Luật Tân bà Macapagal Arroyo nói rằng tổ chức này đáng ca ngợi, không chỉ vì những nỗ lực thăng tiến hòa bình công lý và lương thiện trong xã hội, mà còn vì sứ mệnh giúp cho mọi người cảm nhận được tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa qua các hoạt động bác ái mà các thành viên của Liên đoàn thực thi đối với người nghèo và những người túng thiếu. Quý vị đang theo dõi bản tin tôn giáo. Cũng tin Phi Luật Tân, một vị tổng giám mục Phi Luật Tân được tại ngoại hầu tra sau khi bị cáo buộc vì hành động tố cáo tham nhũng trong chính phủ. Đức cha Oscar Cruz, tổng giám mục Dagupan, đã phải ứng ra khoảng 10.000 peso, tương đương với 250 Mỹ Kim, để được tại ngoại hầu tra, trong khi chờ đợi một phiên xử về tội gọi là mã lị chính phủ. Đã có khoảng 20 viên chức chính phủ tố cáo rằng vị giám mục này đã có hành động bôi nhọ họ, khi nói rằng họ đã bị ông Jose Miguel Arroyo, chồng của Tổng thống Arroyo, mua chuộc. Cách đây 4 năm, Đức cha Cruz cũng đã từng bị đưa ra tòa như thế, nhưng vụ án đã bị bãi bỏ. Này chính phủ đã quyết định cho mở lại vụ án. Đức cha Cruz là người rất thường xuyên lên tiếng về những vụ tham nhũng trong chính phủ. Ngài tin rằng chính phủ muốn trả thù ngài vì việc ngài tố cáo các tệ nạn tham nhũng gần đây. Đức cha Cruz nói với báo chí rằng lần này ngài tin chắc là chính phủ đang tìm cách trừng phạt ngài. Tin Vatican, Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân tổ chức hội nghị với chủ đề các phong trào giáo hội và cộng đồng mới như là quà tặng của Chúa Thánh Thần. Hội nghị diễn ra tại Rocca di Papa gần Roma, quy tụ khoảng 100 giám mục, là để đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha trong bài ngỏ lời với các đức giám mục Đức ngày 18 tháng 11 năm 2006. Đức Thánh Cha nói như sau: tôi xin anh em hãy đi gặp gỡ với các phong trào bằng tất cả tình yêu thương. Trong một thông cáo, Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân cho biết muốn tiếp tục suy tư về các phong trào giáo hội và các cộng đồng mới trong giáo hội như là một quà tặng mà Chúa Thánh Thần dành cho giáo hội trong thời đại này. Cùng tham dự hội nghị với các đức giám mục đến từ khắp nơi trên thế giới, có đại diện của 20 phong trào và đoàn thể trong giáo hội. Tin Roma, các phong trào bên vực sự sống đề nghị tu chính bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Dưới sự lãnh đạo của phong trào bảo vệ sự sống tại Ý, Liên minh bảo vệ sự sống và các tổ chức gia đình Âu Châu sẽ đề trình một đề nghị tu chính bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Theo đề nghị này, cần phải đưa quyền của thai nhi vào bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Hôm thứ Hai vừa qua, sau một cuộc hội kiến với Đức Thánh Cha, ông Carlo Cassini, Chủ tịch phong trào bảo vệ sự sống tại Ý cho biết, vào tháng 12 tới đây, nhân dịp kỷ niệm 60 năm bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền được công bố, nhiều tổ chức bên vực sự sống tại Âu Châu sẽ gửi đến các tổ chức Âu Châu một thỉnh nguyện có tựa đề Vì sự sống và phẩm giá của người. Cùng với đề nghị thừa nhận quyền sống của các thai nhi, các tổ chức bên vực sự sống tại Âu Châu cũng yêu cầu định nghĩa hôn phối như là sự kết hợp giữa chỉ một người nam và một người nữ mà thôi. Ông Cassini nói như sau: Chúng tôi nghĩ rằng quyền giáo huấn của Đức Giáo Hoàng cần phải được diễn tả thành những hoạt động mang lại một niềm sắc tín vững mạnh, nhất là khi chúng ta kỷ niệm 30 năm ngày hành động phá thai được hợp pháp hóa tại Ý. Tin Tây Ban Nha. Đức cha Demetrio Fernandez, giám mục Tarazona, Tây Ban Nha nói rằng, cuộc cải tổ về tự do tôn giáo có thể chống lại Kitô giáo. Trong một lá thư mục vụ được đọc trong các nhà thờ trong toàn giáo phận, vị giám mục này khẳng định rằng, các đức giám mục Tây Ban Nha hoàn toàn đồng ý về sự cần thiết và sửa đổi luật liên quan đến tự do tôn giáo. Tuy nhiên, các đức giám mục lo sợ rằng một cuộc cải tổ như thế có thể chỉ là một cái cớ để áp đặt chủ nghĩa thế tục cực đoan và loại trừ mọi tôn giáo ra khỏi nơi công cộng. Hiện nay, chính phủ do đảng xã hội lãnh đạo đang có dự tính cải tổ luật về tự do tôn giáo. Đức cha Fernandez nói rằng các đức giám mục Tây Ban Nha không hề quan ngại rằng các tôn giáo khác sẽ được thừa nhận. Bởi vì trước khi chính phủ Tây Ban Nha tuyên bố bất cứ điều gì về tự do tôn giáo, thì cách đây 40 năm, Cộng đồng Vatican II cũng đã công bố điều đó trước toàn thế giới rồi. Đức cha Fernandez cho biết, tại nhiều nơi, các tín hữu Kitô vẫn còn bị bắt hại nhân danh một thứ chủ nghĩa vô thần hung hãn và lỗi thời, hay một thứ chủ nghĩa cực đoan, muốn loại trừ mọi hình thức tôn giáo nào khác với tôn giáo của mình. Theo vị giám mục này, đối với người Công giáo, tất cả mọi người đều có quyền sống theo niềm tin của mình, giáo dục con cái phù hợp với những sắc tín của mình, cũng như quảng bá niềm tin của mình nơi công cộng. Vì lý do đó, nhà nước nên thực thi một hình thức thế tục lành mạnh. Chính vì không thuộc về một tôn giáo nào mà nhà nước phải hỗ trợ mọi tôn giáo, chứ không phải chống lại một tôn giáo nào đó. Điều khiến cho các đức giám mục Tây Ban Nha lo ngại là chính phủ hiện đang đề nghị những cải tổ nhắm vào việc loại trừ mọi diễn tả niềm tin nơi công cộng. Điều này hoàn toàn đi ngược lại với những gì Đức Thánh Cha đã đề cao tại Hoa Kỳ khi Ngài nói rằng quốc gia này thực thi một chủ nghĩa thế tục lành mạnh, qua đó niềm tin tôn giáo luôn được tự do diễn tả nơi công cộng.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Tuyên ngôn của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ về việc nghiên cứu tế bào gốc. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, các đức giám mục Hoa Kỳ sẽ tham dự phiên họp mùa hè diễn ra tại thành phố Orlando, bang Florida, từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 6 tới đây. Sau khóa họp, các vị sẽ cho công bố một tài liệu mục vụ giải thích tại sao Giáo hội Công giáo chống lại một số kỹ thuật truyền sinh. Tài liệu dự thảo do Ủy ban Giám mục về các hoạt động bên vực sự sống biên soạn có đoạn khẳng định như sau. Trong xã hội chúng ta, sự sống đang bị đe dọa bằng nhiều cách. Việc phá hủy các phôi thai người để nghiên cứu về tế bào gốc buộc chúng tôi phải nhìn lại việc tôn trọng sự sống con người dưới một cái nhìn mới. Trong phần giới thiệu bản dự thảo tuyên ngôn, Đức Hồng Y Justin Rigali, Tổng giám mục Philadelphia, Chủ tịch Ủy ban Bên vực Sự sống viết rằng, mặc dù vấn đề nghiên cứu tế bào gốc đã được Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nêu lên trong nhiều tài liệu và thư gửi cho Quốc hội, cho tới nay, Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ vẫn chưa đưa ra một tuyên ngôn chính thức nào về vấn đề này. Tài liệu giải thích như sau. Vấn đề nghiên cứu tế bào gốc không hề là chuyện chọn lựa giữa khoa học và đạo đức, lại càng không phải là chuyện chọn lựa giữa khoa học và tôn giáo, mà đúng hơn là chọn lựa phải theo đuổi sự tiến bộ khoa học và y khoa như thế nào mà thôi. Tuyên ngôn mà Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ sẽ cho công bố sau khóa họp mùa hè này nhằm bác bỏ ba luận cứ mà một số người đưa ra để hỗ trợ cho việc hủy bỏ phôi thai người và tiến hành nghiên cứu tế bào gốc. Sau đây là ba luận cứ ấy. Trước hết, hủy bỏ phôi thai người để lấy ra tế bào gốc sử dụng cho công cuộc nghiên cứu, không những không gây thiệt hại mà còn có thể mang lại lợi ích. Thứ đến, phôi thai người bị hủy bỏ không phải là một mạng sống, lại càng không phải là một con người với đầy đủ những quyền cơ bản của con người. Cuối cùng, mổ xẻ phôi thai người để lấy ra tế bào gốc, không nên bị xem như tiêu hủy phôi thai. Trong tài liệu, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ sẽ trả lời cho từng điểm trên đây. Trước hết, về luận cứ thứ nhất, tài liệu của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nói rằng lấy cứu cánh tốt là việc chữa trị bệnh tật để biện minh cho việc trực tiếp sát hại con người là một điều sai lầm. Hành động này đã từng gây ra không biết bao nhiêu tội ác trong thế giới chúng ta. Bản dự thảo tài liệu của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ viết rằng, chủ trương khinh thường sự sống con người cũng sẽ gây nguy hại cho chính những bệnh nhân mà việc nghiên cứu tế bào gốc muốn chữa trị. Chủ trương sát hại một số người để chữa trị cho các bệnh nhân mắc bệnh run rẩy hay lẫn trí ngày nay, rồi đây cũng sẽ được sử dụng để hy sinh chính các bệnh nhân ấy. Về luận cứ cho rằng phôi thai người chưa phải là một con người, hay còn thiếu những khả năng tâm lý và thể lý để có được đầy đủ các quyền con người, tài liệu của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ khẳng định rằng phôi thai người đã có đầy đủ các gen người, do đó cũng có tất cả phẩm giá như mọi thành phần của gia đình nhân loại. Theo tài liệu của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, nếu các quyền cơ bản như quyền sống chẳng hạn chỉ dựa vào khả năng hay những phẩm chất có thể xuất hiện hay biến mất, lớn lên hay giảm thiểu, hoặc ít hay nhiều tùy theo mỗi cá nhân, thì sẽ chẳng có những quyền cơ bản bẩm sinh, sẽ chẳng có sự bình đẳng giữa người với người, mà chỉ có đặc ân dành cho kẻ mạnh mà thôi. Tài liệu cũng bác bỏ luận cứ cho rằng việc hủy diệt các phôi thai người được thụ tinh trong ống nghiệm chẳng gây ra nguy hại nào, bởi vì trước sau gì các phôi thai này cũng sẽ chết. Theo các đức giám mục Hoa Kỳ, cuối cùng ai cũng sẽ chết, nhưng điều đó không có nghĩa là người khác có quyền giết chúng ta. Xã hội chúng ta không cho phép thử nghiệm thuốc độc trên các bệnh nhân trong thời kỳ cuối cùng, hay các tù nhân sẽ bị xử tử, chỉ vì trước sau gì họ cũng sẽ chết. Cũng thế, sự kiện một phôi thai người có thể bị cha mẹ bỏ rơi, không có nghĩa là một cá nhân hay một chính phủ có quyền can thiệp và trực tiếp sát hại phôi thai hay mạng sống ấy. Ngoài việc bác bỏ ba luận cứ trên đây, bản dự thảo văn kiện của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cũng lên án việc sản sinh phôi thai người theo phương pháp vô tính để cho vào tử cung của người đàn bà và sau đó rút ra các tế bào và cơ phận. Cuối cùng, tài liệu của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nhắc lại rằng, hiện nay việc sử dụng các tế bào gốc của người lớn đã được chứng minh là một phương pháp tốt để sản xuất các tế bào giúp chữa trị một số chứng bệnh. Theo tài liệu, một cuộc nghiên cứu và chữa trị như thế không hề gây nguy hại cho bất cứ ai. Sau đây là mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Kitô giáo và án tử hình. Đây là chủ đề của chúng tôi trong mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Do Thái giáo áp dụng án tử hình cho tất cả mọi loại tội ác, từ tội sát nhân, hãm hiếp, cho đến tội ngoại tình, và ngay cả tội lộng ngôn, hay không tuân giữ ngày hưu lễ. Đặc biệt, tội sát nhân được nêu bật trong giới răn thứ năm, người chớ giết người. Đây không chỉ là giáo huấn của bộ Ngũ Thư, mà truyền thống xem Môi-se như là tác giả mà còn là nội dung của lời giảng dạy của các ngôn sứ. Giới răng thứ năm đặt căn bản trên sự thánh thiên của sự sống con người. Sự trừng phạt được nhấn mạnh trong lời dạy sau đây của sách Sáng Thế Ký. Bất cứ ai đổ máu con người, thì cũng do con người mà máu của người đó phải đổ ra. Bởi vì Thiên Chúa đã tạo dựng con người theo hình ảnh của Ngài. Có nhiều cách thực thi án tử hình, kể cả ném đá, thiêu sống, chặt đầu và xiết cổ. Tuy nhiên, nhiều giới hạn đã được quy định về việc thi hành án tử hình. Chẳng hạn, khi việc giết người chỉ là một tai nạn, chứ không do chủ ý, thì lúc đó không được áp dụng án tử hình. Nhiều thành phố tị nạn đã được thiết lập để kẻ giết người có thể lẩn trốn, và nhờ đó có đủ thời giờ để điều tra kỹ càng, xem tội sát nhân đã diễn ra trong những hoàn cảnh nào. Động lực và chú ý được xem là ưu tiên trong khi xem xét những trường hợp như thế. Việc kết án một kẻ sát nhân thường rất khó khăn, và án tử hình cũng ít khi được nại đến. Nhưng khi phải áp dụng án tử hình, thì người ta cố gắng hành quyết tội nhân công khai để răn đe mọi người. Thân xác của người đó bị treo lên giữa nơi công cộng nguyên một ngày. Vào thế kỷ thứ nhất, khi Kitô giáo xuất hiện, thì Palestine đang nằm dưới sự đô hộ của đế quốc La Mã. Do đó, chính những người Do Thái tự tay thi hành án tử hình. Nhưng như các sách Tin Mừng đã ghi lại, công nghị, tức tối cao pháp viện của người Do Thái, có quyền tài phán về tất cả mọi vấn đề tôn giáo và thần học. Chính họ là những người đã kết án tử hình Chúa Giêsu vì tội lộng ngôn. Bản án này cần phải được nhà cầm quyền La Mã thông qua, và chỉ có họ mới có thể thi hành bản án này mà thôi. Chính vì bản án tôn giáo không có giá trị đối với quan toàn quyền Phi-la-tô, cho nên công nghị của người Do Thái đã tố cáo Chúa Giêsu dấy loạn, xúi dục dân chúng đừng đóng thuế cho hoàng đế và tự xưng là vua. Đa số các nhà chú giải đều đồng ý rằng những lời buộc tội này là bất công. Nhưng điểm cần được chúng ta chú ý là những người Do Thái vẫn còn tin rằng cần phải áp dụng án tử hình. Năm 70 sau Công nguyên, sau khi đền thờ Jerusalem sụp đổ, người Do Thái tản mát đi khắp nơi. Họ buộc phải sống theo luật pháp của những quốc gia nơi họ sinh sống. Năm 1948, quốc gia Do Thái được thành lập. Năm 1954, án tử hình được bãi bỏ, trừ trường hợp tội phản bội trong thời chiến tranh và những người Đức Quốc xã đã phạm tội ác chống lại người Do Thái. Chúa Giêsu dạy rằng, trong quan hệ giữa người với người, chớ nên có trả đũa hay trừng phạt. Tuy nhiên, Ngài không nói rõ là nhà nước phải xử lý như thế nào với những kẻ sát nhân. Trong Tân Ước, không có một lời lên án rõ ràng nào đối với án tử hình. Thánh Phaolô nhìn nhận rằng, nhà nước được trao cho quyền trừng phạt phạm nhân, nhưng không nói rõ phải áp dụng hình phạt nào cho tội sát nhân. Khi truyền thống giáo hội phát triển, chúng ta thấy rằng các giáo phụ như Tertulliano và Origen chống lại án tử hình. Nhưng Thánh Augustino thì trái lại dựa trên luật cựu ước để biện hộ cho hình phạt này. Từ đó trở đi, xem ra giáo hội vẫn tiếp tục hành xử theo truyền thống ấy. Vào thời Trung Cổ, để đối phó với những người lạc giáo, giáo hội đã dùng cánh tay của thế quyền để trừng trị họ. Hình phạt dành cho họ thường là hỏa thiêu. Vào thế kỷ thứ 16, các nhà cải cách tin lành như Martin Luther King và Jean Calvin, mặc dù chối bỏ giáo lý của giáo hội về ơn cứu rỗi, vẫn tán thành án tử hình. Luther nói rằng nhà cầm quyền và lý hình dùng roi của Chúa để đánh đuổi ma quỷ. Lập trường này đã có một ảnh hưởng lớn trên toàn Âu Châu và Mỹ Châu. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tất cả mọi giáo hội Kitô đều có lập trường bỏ án tử hình. Riêng Anh giáo xem án tử hình như một cách trả thù, và do đó không phù hợp với ý muốn phục hồi đạo đức cho phạm nhân. Yêu thương, tha thứ là cốt lõi của giáo huấn Kitô giáo. Trong khi đó, sự trừng phạt bằng án tử hình không thể có bất cứ tác động chữa trị nào. Trong một bài diễn văn đọc tại Quốc hội Anh Quốc hồi năm 1965, Đức Tổng giám mục Anh giáo Robert Ramsey đã nói rằng án tử hình làm hạ phẩm giá con người. Với án tử hình, người ta lý luận như sau. Người này đã giết người, vậy thì chúng ta cũng phải giết nó. Nói như thế là không tôn trọng sự thánh thiêng của sự sống. Theo vị tổng giám mục Anh giáo này, án chung thân cũng đủ là một hình phạt có tính cách răn đe. Các giáo hội Kitô khác, tuy không cùng một lập trường về nhiều vấn đề khác, nhưng đều liên kết với nhau để chống lại án tử hình. Hội đồng các giáo hội Kitô đã phản ánh thái độ này khi cùng với 42 tổ chức không chính phủ để nạp lên Liên Hiệp Quốc thư thỉnh nguyện, kêu gọi hủy bỏ án tử hình trên khắp thế giới. Về phía giáo hội Công giáo, hiện nay lập trường của giáo hội được trình bày trong số 2266 của sách giáo lý của giáo hội Công giáo như sau. Để bảo toàn công ích của xã hội, cần phải làm cho kẻ gây hấn không có khả năng tác hại. Về điểm này, giáo huấn truyền thống của giáo hội công nhận chính quyền hợp pháp có quyền và có bổn phận dùng những hình phạt thích đáng để trừng trị các tội phạm, không loại trừ án tử hình đối với những trường hợp các tội phạm rất nặng nề. Như vậy, đối với giáo hội Công giáo, án tử hình là điều xem ra hợp lý. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, qua sự can thiệp không ngừng nghỉ của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị, yêu cầu các chính quyền ngưng các cuộc hành quyết, giáo hội muốn chứng tỏ rằng án tử hình không còn được xem là phù hợp với giáo huấn của giáo hội nữa. Trong số 2267, sách giáo lý Công giáo cũng đã mở ngõ khi viết như sau. Nếu các phương tiện không đổ máu tỏ ra đủ để bảo vệ các sinh mạng, chống lại kẻ gây hấn và để bảo toàn trật tự chung và an ninh của mọi người, thì các nhà cầm quyền sẽ chỉ sử dụng các phương tiện này thôi, vì các phương tiện này phù hợp với các điều kiện cụ thể của công ích hơn và cũng phù hợp với nhân phẩm con người hơn. Người ta tin rằng trong tương lai, một điều khoản mới sẽ được thêm vào sách giáo lý Công giáo để bày tỏ lập trường hoàn toàn chống lại án tử hình của giáo hội Công giáo. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thi nghiên ký mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau. Chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay tiếp tục nói về buổi lễ giới thiệu tập thơ Kinh Trong Sương. Mời quý vị và các bạn theo dõi những lời phát biểu của Đức Tổng Giám mục Hà Nội. Tôi rất vui mừng sau việc họp Hội đồng Giám mục Việt Nam lại được dừng chân ở đây để tham dự đêm thơ, để gặp gỡ và lắng nghe tâm tình của anh chị em văn nhân nghệ sĩ qua thơ và nhạc, được giao duyên khi nghe những bài thơ, bài nhạc thật hay. Như một anh em đã phát biểu lúc nãy, chợ sách, chợ văn, chợ thơ bây giờ thật ế ẩm. Thế mà vẫn có những người dấn thân hy sinh lao động, vất vả trên cánh đồng thơ, thật đáng quý. Riêng tôi, tham dự đêm thơ này, tôi có vài cảm nhận. Thơ là một cái gì rất đặc biệt. Như anh Lê Đình Bảng vừa nói, tại sao có người làm thơ, có người không? Không phải ai cũng có thể làm thơ. Những người làm thơ là những người có được những cảm nghiệm đặc biệt mà kẻ phàm phu tục tử không nhận ra. Chẳng hạn, cha Xuân Ly Băng nghe tiếng chuông mà nghiệm ra lời Đức Mẹ nhắn nhủ. Còn thiên hạ chỉ nghe được như một tiếng động vật lý, như đàn gãy tay trâu. Rồi chẳng hạn, chúng ta, người thường, nhìn chiếc khăn tím thì chỉ thấy chiếc khăn tím. Còn nhà thơ Trần Mộng Tú thì nhìn vuông vải tím lại cảm nghiệm ra tình yêu của Chúa chịu đóng đinh và lời mời gọi hoán cải. Như thế, nhà thơ có cái nhạy cảm đặc biệt nằm ngoài năm giác quan của người thường. Nói được, các nhà thơ thuộc một nòi đặc biệt, nhận được một ơn đặc biệt Chúa ban cho. Riêng đối với những con người làm thơ đạo, cái nhạy cảm ấy lại còn ở một mức cao vượt hơn. Những dấu hiệu bên ngoài như tiếng chuông, ngôi thánh đường, vuông vải tím trở thành những tín hiệu của những thực tại vô hình. Nhạy cảm ấy không phải tự nhiên mà có được, nhưng phải do cầu nguyện. Chẳng ai làm thơ mà không có xúc động trong tâm hồn, mà những xúc động đạo đức thì chỉ qua cầu nguyện mới có được. Chính nhờ cảm nghiệm bén nhạy ấy, câu thơ mới truyền được xúc động sang người khác. Như ban nãy, anh Cao Huy Hoàng cho biết, chỉ hai câu thơ của Đông Khê, không phải con lên cao, nhưng vì ngài cúi thấp, đủ khiến nhạc sĩ Lưu Văn Trung khóc mấy đêm liền. Với người làm thơ đạo, cảm nghiệm thiêng liêng, cảm hứng thiêng liêng thật quan trọng. Cảm nghiệm ấy trước hết là do Thiên Chúa ban, nhưng đồng thời cũng còn do cầu nguyện. Cảm nhận thứ hai tôi muốn chia sẻ là về sách. Lời nói bay đi, chữ viết còn mãi. Những gì đã được viết ra, nhất là đã được in thành sách, thì không ai biết trước được con đường của nó. Ta không biết nó sẽ đi đến đâu. Nó có thể vượt đại dương, đến tận những xóm thôn hẻo lánh, chạm đến những tấm lòng nào đó, những nơi rất xa xôi. Thế nên, sách vở và các phương tiện truyền thông thật quan trọng. Đó là con đường chuyển tải tư tưởng cũng như tiếng gọi đạo đức xuyên qua các thời đại, đến với những tấm lòng mà chỉ Thiên Chúa mới biết được, còn chính các tác giả thì không ngờ tới. Sách vở thật quan trọng, cách riêng là thơ. Ngày nay, lý luận nhiều khi chẳng có sức thuyết phục mấy, nhưng những tiếng nói từ trái tim lại dễ đến với những trái tim. Những tiếng nói từ tấm lòng lại dễ đến với những tấm lòng. Có lẽ cũng chính nhờ con đường của tấm lòng mà Phạm Xuân Tuyền đã gặp Hàn Mạc Tử và đức tin của Hàn Mạc Tử. Như thế, ta thấy thơ thật cần thiết trong cuộc sống, để chia sẻ tâm tình và chia sẻ đức tin. Với những cảm nhận ấy, tôi không mong ước gì hơn là mong ước có thêm nhiều nhà thơ, có thêm nhiều nhà thơ đạo nữa, để giúp chúng ta cảm nhận được tất cả những vẻ đẹp trong trời đất, nhất là cảm nhận được những vẻ đẹp của nguồn mọi vẻ đẹp là chính Thiên Chúa. Để gửi những tiếng nói từ tấm lòng đến những tấm lòng, để giúp những tấm lòng ấy rung động trước sự thiện, trước vẻ đẹp và biết đón nhận đấng đẹp tuyệt đối. Tôi cầu mong có thêm nhiều tuyển tập thơ và nhiều đêm thơ nữa, để những vẻ đẹp ấy được chuyển đi khắp nơi, và nhờ đó, thế giới này sẽ đầy vẻ đẹp. Tôi cầu chúc cho có thêm nhiều sách, nhiều người làm thơ, và nhất là thơ đạo. Vừa rồi là lời phát biểu của Đức Tổng Giám mục Hà Nội, trong đêm thơ giới thiệu tuyển tập thơ Kinh Trong Sương hôm ngày 28 tháng 3 vừa qua tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn. Và để kết thúc, Đặng Thế Dũng xin gửi đến quý vị các bạn bài thơ của Đông Khê, Đạo và Thơ. Chúa vốn là người tình, sách vốn là người bạn, thơ chốn tâm giao. Đạo là nhà, xin cho con ở trọ, để đời đời con có chỗ dung thân. Đạo là lò, xin đúc con hèn mọn, lọc gan đồng sắt thép với thủy ngân. Xin dâng hết, tất cả là của Chúa, chỉ cho con vỏn vẹn một tình thân, để trao gửi bốn phương trời nhân loại. Sách là suối, xin cho con uống mãi, khát khao hoài, mạc khải phúc âm. Thơ là tiếng lòng con xúc cảm, là tơ vàng lãng đãng buồn tim, là người bạn thiết im liềm, chung hưởng ngọt bùi, chia sẻ buồn vui, con mang thơ vào đạo. Con mang đạo vào thơ, sống đạo và làm thơ, đậm đà ấm áp. Con cảm tạ cha, con mang ơn thầy. Mênh mông sông rộng, thênh thang gió ngàn, mây trời bàn bạc không gian, bình an tỏa xuống hồn con tháng ngày.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, cá tính con người thiếu tự trọng. Và hành động thiếu lành mạnh. Thứ nhất, người mang mặc cảm tự ti, bị điều khiển từ bên ngoài. Thứ hai, họ có những hành động hại mình và hại người. Thứ ba, họ yếu kém trong vấn đề tương quan giữa người với người. Thứ bốn, vấn đề thất bại luôn cho họ một hướng nhìn bi quan về tương lai. Thứ năm, trong công việc họ thường bị thất bại và thiếu năng lượng làm việc. Thứ sáu, họ tin rằng họ không làm được gì cả, vì họ đã bị điều khiển bằng sức mạnh bên ngoài. Thứ bảy, thành công chỉ là may mắn mà thôi. Thứ tám, họ quan trọng hóa những lời khen tiếng chê của những người chung quanh. Nói chung, họ có cái nhìn thật bi quan về ngoại cảnh, về mình và về ngoại vật. Với những người này, họ biến khóc thành cười và biến cười thành khóc. Nói thế có nghĩa là họ tùy thuộc quá nhiều vào những yếu tố không quan trọng. Họ chỉ đi tìm những gì trong giây lát để thỏa mãn, và nếu họ không có những gì bề ngoài thúc đẩy, họ sẽ bị buồn nản mãn đời, và có khi thúc đẩy tới tự hủy mình. Quý vị và các bạn thân mến, tại Anh Quốc, một hàng tiết lớn được đăng tải trên báo, một thanh niên 19 tuổi gieo mình xuống đường xe lửa bị cán chết ngay. Họ tìm trong túi anh có một tấm giấy với hàng chữ, "Tôi chán đời". Khi họ đi tới hủy hoại mình, họ đã mắc vào tâm bệnh từ lâu nhưng không được ai giúp đỡ. Thực ra những người này, họ không có khả năng chia sẻ vì họ sợ bị nhạo cười, bị chê là dốt nát, khùng điên. Họ là những người lúc nào cũng chú tâm về mình để tìm ra những lỗi lầm, những lỗ hổng của mình, để khóc thương thân phận mình. Họ không có khả năng tự mình vươn lên và thoát ra cái tôi to tướng của mình. Những người này đã và đang là nạn nhân của chính mình, trong khi xã hội cứ thản nhiên bỏ họ đằng sau. Với những người quan trọng hóa về những lời khen tiếng chê, làm họ bị điều khiển bởi những yếu tố bề ngoài, khiến họ như con thiêu thân, bay vào ánh sáng để cho đôi cánh thiêu hủy, và mất hết năng lực, như anh thanh niên nọ, chết cách lãng xẹt. Andrew Maria kể lại câu chuyện sau đây. Khi hạnh phúc không phải là hạnh phúc, anh Lu Chun Kai rất buồn nản vì anh bị chỉ trích và vu cáo đủ chuyện. Anh không muốn sống nữa. Anh tìm đến nhà hiền triết ông Feng Hoshai, người sống ở trên núi. Sau khi nghe anh Lu Chun Kai kể lể tâm sự và những buồn chán của đời anh, ông Feng Hoshai hỏi anh, bạn có nghĩ rằng bạn sẽ được hạnh phúc nếu mọi người đồng ý với bạn, khen ngợi bạn và nói tốt về bạn? Dĩ nhiên, Lu Chun Kai bình tĩnh trả lời. Vấn đề lý tưởng đó sẽ làm tôi hạnh phúc. Feng Hoshai lấy viên đá được giữ trong hộp gỗ, như là lá bùa trao cho anh. Anh hãy lấy lá bùa này, có công hiệu vạn năng. Người nào đeo nó sẽ được yêu thương, khen ngợi và được tôn trọng bất cứ nơi nào họ đến. Họ sẽ được hài lòng. Sau 7 ngày, anh Lu Chun Kai trả lại cho Feng Hoshai lá bùa thần diệu đó. Ông Feng Hoshai không ngạc nhiên. Thực ra ông cũng biết chuyện đó. Lu Chun Kai kể lại sự kỳ diệu của nó. Viên đá đó đã làm cho anh được yêu thương, khen ngợi, và được trọng dụng như là một công dân có uy thế nhất. Một tuần lễ trôi qua, không ai chỉ trích anh, và cũng không ai làm phiền anh. Thực sự tôi rất biết ơn ông. Vì ông đã cho tôi thử nghiệm lá bùa này, nó mở tâm hồn tôi về một sự thật quý báu nhất. Anh Lu Chun Kai nói, sự thật đó là gì vậy? Lúc mọi người yêu thương, khen ngợi và đồng ý với tôi, đời sống tôi trở nên chán nản, vô nghĩa. Quý vị và các bạn thân mến, bài học trên cho chúng ta một kinh nghiệm mà các nhà tâm lý đã viết. Nếu bạn muốn sống hạnh phúc, bạn hãy chấp nhận vui cũng như buồn xảy ra trong cuộc sống. Hứng thú có được là vì có những khác biệt xảy ra làm chúng ta cảm nghiệm về nhiều mặt. Một khi bạn chấp nhận đời sống con người như vậy, bạn là người trưởng thành. Trí khôn, tâm hồn bạn được mở rộng và viễn tượng tương lai của bạn được tươi sáng, vì bạn sẽ có nhiều ngạc nhiên thích thú. Bạn cũng tin rằng sau cơn mưa, trời sẽ sáng. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Cha Henry Nguyen, một linh mục Hòa Lan, sau khi đã giảng dạy nhiều năm tại một số đại học nổi tiếng tại Hoa Kỳ, đã đến sống tại một trung tâm dành cho người khuyết tật có tên là Bình Minh tại Toronto, Canada. Trung tâm này gồm có 6 người khuyết tật về tâm trí và 4 người khác tình nguyện đến sống với họ. Tại đây, cha Henry Nguyen đã học được một bài học bất ngờ nhất. Người ta không chỉ đến trung tâm Bình Minh này để trao ban cho người khuyết tật, mà còn nhận lãnh rất nhiều từ họ. Tại trung tâm này, mỗi một cá nhân đều được nhìn nhận như một cá nhân độc nhất vô nhị, nhưng đồng thời được liên kết với nhau để làm thành một cộng đoàn. Cha Henry Nguyen chia sẻ kinh nghiệm của mình như sau. Chúng tôi ăn chung với nhau, chơi chung với nhau, cầu nguyện chung với nhau, và đi dạo chung với nhau. Mỗi người chúng tôi đều có một chọn lựa riêng về công việc, thức ăn, phim ảnh. Và tất cả, dù là khuyết tật hay không, cũng đều có vấn đề khi phải chung sống với người khác trong cùng một ngôi nhà. Chúng tôi cười rất nhiều, chúng tôi cũng khóc rất nhiều. Đôi khi chúng tôi vừa khóc vừa cười. Trong cuộc sống chung này, Adam là người thanh niên và đánh động cha Henry Nguyen nhiều nhất. Cha nói về người thanh niên này như sau. Anh là một người thanh niên 25 tuổi, không biết nói, không biết tự mình thay quần áo, không thể đi đứng một mình, không thể ăn một mình. Anh không cười, cũng không khóc. Dù phải uống thuốc nhiều, nhưng hầu như không có ngày nào anh không lên cơn động kinh. Đối với nhiều người, Adam hầu như chỉ là một thứ cây cỏ. Nhưng với cha Henry Nguyen, anh hoàn toàn khác hẳn. Cha chia sẻ kinh nghiệm như sau. Khi những nỗi lo sợ bắt đầu giảm đi, một tình yêu thương dạt dào trào dâng trong tôi, đến độ so với những giờ được ở bên cạnh Adam, tất cả những việc khác đều xem ra nhàm chán và vô ích. Từ tấm thân và tâm thần yếu đuối của anh, trồi lên một con người đẹp đẽ mang lại cho tôi một món quà cao quý gấp bội phần những gì tôi có thể trao tặng cho anh. Càng ở lâu bên anh, tôi càng thấy rõ rằng anh là một người thầy nhân hậu của tôi. Anh dạy cho tôi những gì mà không một sách vở, trường học hay thầy giáo nào có thể dạy cho tôi. Theo cha Henry Nguyen, món quà cao quý nhất mà người khuyết tật Adam trao tặng cho cha chính là sự bình an. Một sự bình an cắm rễ sâu trong tâm hồn con người. Cha viết như sau. Sự bình an của Adam cắm rễ sâu trong con người hơn là trong hành động, trong trái tim hơn là trong lý trí. Đó là một sự bình an luôn cần cho cộng đoàn. Do đó, nhân danh Adam, tôi xin được nói với các bạn, đừng bao giờ bỏ cuộc vì hoạt động cho hòa bình. Nhưng xin các bạn hãy nhớ rằng, hòa bình mà các bạn tìm kiếm không phải là hòa bình của thế gian này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong những lời cuối cùng với các môn đệ, Chúa Giêsu đã tha thiết nói với các ông: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy không ban tặng bình an như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và sợ hãi. Quả thực, bình an mà Chúa Giêsu ban tặng cho chúng ta hoàn toàn khác hẳn với hòa bình của thế gian. Đối với thế gian, hòa bình là thôi chiến tranh, là im tiếng súng. Đối với thế gian, hòa bình là sự quân bình giữa các lực lượng đang lâm chiến. đối với thế gian, hòa bình là thỏa ước mà lắm khi kẻ mạnh cưỡng bức người yếu phải ký kết. Đối với Chúa Giêsu, con người chỉ cảm nếm được sự bình an khi trước tiên họ được kết hiệp với cội nguồn của bình an là Thiên Chúa. Không có bất cứ một thứ của cải nào trên trần gian này có thể lấp đầy sự trống vắng khi con người thiếu vắng Thiên Chúa. Có sự an bình nội tâm ấy, con người mới được thúc đẩy để xây dựng hòa khí với những người xung quanh. Chúng ta chỉ thực sự nhận ra người khác là anh em khi chúng ta cảm nhận được Thiên Chúa là cha chúng ta. Và ngược lại, khi chúng ta sống tình anh em với nhau, chúng ta cũng sẽ cảm nhận được tình yêu của cha chúng ta. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn cảm nhận được tình yêu của Chúa và chia sẻ tình yêu ấy với mọi người.
Xa lầy xuống đẫm trong tâm, đã âm thầm biến chất nơi con, đã đưa con dần xa cách Ngài.
Chương trình 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.